Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long, hôm nay là ngày rằm tháng 9, quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Tiên Long phát nguyện tu Bát Quan Trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cõi đời mà chúng ta đang sống đây được gọi là khổ xứ. Vì sao vậy? Vì ở nơi tại nơi đây chúng sinh chịu khổ vô vàng, từ những nỗi khổ căn bản như là già, bệnh, chết. Bên cạnh đó còn có vô lượng thứ khổ: giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ, có con cũng khổ, không con cũng khổ, có ruộng, có đất, có nhà, có cửa cũng khổ, mà không ruộng, không giường, không đất đai, không nhà, cửa cũng khổ. Do đó mà bảo rằng nhân sinh đa khổ, đời người nhiều lắm khổ, quý vị à. Trải qua bao nhiêu năm tháng bươn chải giữa dòng đời, mấy mươi năm qua quý Phật tử cũng đã nếm đủ mùi cay đắng rồi, phải không? Ai trong chúng ta chưa từng trải qua những cảnh khổ hay không? Có ai chưa trải qua những cảnh khổ không? Hay không quý vị? Ai cũng có khổ hết. Có tiền cũng khổ, mà không tiền cũng khổ, giàu cũng khổ nghe quý vị. Giữa cõi đời này trải qua mấy mươi năm, gặp biết bao nhiêu điều đau khổ. Có người họ chán chường và thốt lên câu nói rằng: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nhưng họ chẳng biết được hạnh phúc gì trong kiếp sống làm thông mà mơ mà ước. Rồi có người bảo rằng: kiếp sau xin chớ làm người, làm con chim nhỏ giữa trời tự do. Con chim nó có tự do tung bay giữa bầu trời cao rộng hay không, thưa quý vị? Hay là ngày nào nó cũng sống trong sự hồi hộp lo âu, vì không biết rằng ngày nào nó sẽ lọt vào lưới bẫy của người thợ săn vây bắt. Giữa cõi đời này lắm nhiều đau khổ, nhưng chúng ta cũng chợt nhận rõ một điều: được làm người diễm phúc lắm rồi đó quý vị à. Cái giá trị hạnh phúc của kiếp người hơn hẳn tất cả muôn loài vạn vật khác. Nhưng vì trong cuộc sống năm chìm bảy nổi, chính cái linh đinh quá nhiều khổ hạnh, cho nên ta chán chường, ta nói như thế thôi. Rồi trong cảnh khổ đó, có nhiều người nói: khi tỉnh mộng lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đồng. Khi tỉnh mộng có lúc tàn canh, giật mình thì mình lại thương mình xót xa, quý vị à. Thương cái nỗi gì? Thương cái gì đây? Khi thì sao phong gấm rủ là, khi thì ăn ngon mặc đẹp, lên xe xuống ngựa, quần là áo lụa. Nhưng mà khi sao tan tác như hoa giữa đồng vậy? Có lúc te tua tàn tạ như là đó hoa theo chiều gió tả tơi vậy đó. Trước những cảnh khổ đau đó, không phải đạo Phật gieo rắc cho chúng ta một cái nhìn bi quan tiêu cực, thấy rõ cuộc đời là đau khổ rồi chán chường, không còn một tia hy vọng nào. Nhưng sở dĩ Đức Phật thuyết minh chân lý khổ đế, vì đây là sự thật của cuộc đời, là lẽ thật quý vị à, mà chúng ta không nhận ra. Và Đức Phật khi nói rõ cái chân lý chắc thật của cuộc đời là đau khổ, xong rồi Ngài chỉ rõ cho chúng ta nguyên nhân của những nỗi khổ đau đó là do đâu, để ta đoạn trừ từ cái gốc khổ và hướng chúng ta đến sự an lạc giải thoát. Và Ngài cũng đã chỉ vẽ cho ta phương pháp tu tập như thế nào để thiết lập sự bình an hạnh phúc đó. Cho nên hàng Phật tử chúng ta đây, sau khi học giáo lý nhà Phật xong rồi, và hãy lắng nghe bài ca tỉnh thế của Hòa Thượng Chí Công, là một vị thiền sư vào triều đại của vua Lương Võ Đế Trung Quốc. Hòa Thượng Chí Công đã viết nên bài ca tỉnh thế để thức tỉnh người đời thấu rõ rằng cuộc đời là không thật, những thú vui chung quanh đều là giả tạm. Để rồi mỗi chúng ta đây đừng tham đắm chấp trước theo mọi sự vật hiện tượng của cuộc đời mà tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp. Trong bài tỉnh thế ca đó, Hòa Thượng Chí Công đã nói rõ về tinh thần vạn pháp giai không theo tư tưởng của kinh Đại Bát Nhã mà Đức Phật chỉ dạy. Hôm nay trong ngày họ bắt quan trai của toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Tiên Long này, con xin mạn phép mượn đề tài tỉnh thế ca của Hòa Thượng Chí Công làm món quà Phật pháp để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây. Trước hết, con xin nói sơ qua về lịch sử cuộc đời của Hòa Thượng Chí Công vào triều đại của vua Lương Võ Đế Trung Quốc, ở tại Đông Dương, huyện Kim Canh. Có hai vợ chồng nọ sống ở vùng quê, quý vị à. Một hôm, người phụ nữ này nghe tiếng khóc của trẻ thơ ở trên cành cây, Bà ta mới bắt ghế bắt thang leo lên thì nhìn thấy một cái tổ chim ưng trên cành cây. Bà mới dối tay lên thì bắt gặp một đứa bé nằm trong cái tổ chim ưng đó, nhặt đứa bé đem về làm con nuôi. Năm 7 tuổi thì cậu bé đó được đưa đến một vị đại lão hòa thượng để xuất gia tu đạo. Và vị đó không ai xa lạ, chính là Hiền Sư Bảo Chí, mà người đời gọi là Chí Công Hòa Thượng. Trải qua quá trình tu hành, do vì không biết rõ lai lịch của vị hòa thượng này, cha mẹ là ai, cho nên người ta nhìn thấy diện mạo của ngài thì giống như người, nhưng tay chân của ngài giống như là móng tay móng chân của con chim ưng. Do vậy họ kết luận rằng hòa thượng Chí Công là từ nơi trứng của con chim ưng nở ra. Nói vậy thôi chứ không biết lai lịch như thế nào. Hòa thượng Chí Công là người hiện đời tu hành chứng đắc được lục thông, quý vị ạ. Ngài thần cơ dị toán, biết rõ hết quá khứ, hiện tại và vị lai. Do vậy người đương thời họ kính trọng hòa thượng Chí Công lắm. Lễ lộc gì ở trong gia đình của họ, đám tang cũng mời hòa thượng Chí Công, cha mẹ người thân mất cũng mời ngài để tụng kinh chú nguyện. Rồi hôn lễ của con cái trong gia đình, đám cưới đám hỏi gì cũng thỉnh hòa thượng Chí Công, đám dỗ đám quải gì cũng thỉnh hòa thượng Chí Công, sanh con đẻ cháu cũng thỉnh hòa thượng Chí Công đến để tụng kinh để chú nguyện. Có một hôm nọ, gia đình này làm lễ cưới vợ cho con trai, thỉnh cầu hòa thượng Chí Công đến để làm buổi lễ hằng thuận chúc phúc cho đôi tân hôn đó. Hòa thượng Chí Công đến nơi và cô dâu chú rể được mời ra trước mặt ngài. Lúc đó ngài vừa nhìn thấy và ngài nói một câu như thế này: cổ cổ quái, quái quái cổ, tôn tử thú tổ mẫu. Quý vị hiểu câu này là gì không? Cổ là xưa, cổ cổ quái, kỳ quái thật, xưa nay chưa từng có việc này xảy ra. Quái quái cổ, kỳ quái kỳ quái, xưa nay mới thấy một lần, cho nên nói là quái quái cổ. Tôn tử thú tổ mẫu, cháu ngoại mà lấy bà ngoại của mình, đi cưới bà ngoại của mình. Nghe nói như vậy cả gia đình giật mình, nhất là cô dâu chú rể trố mắt lên nhìn quý vị à. Mới hỏi hòa thượng Chí Công vì sao ngài nói cổ cổ quái 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 cổ, tôn tử thú tổ mẫu, tại sao ngài nói như vậy. Hòa thượng Chí Công bảo rằng vì cái cô dâu này không ai xa lạ, chính là bà ngoại của chú rể. Lúc mà bà ngoại chết, vì có một đứa cháu, mới có được một đứa cháu đầu lòng đích tôn thôi, cho nên bà ngoại thương cháu lắm. Giờ phút sắp chết, giây phút lâm chung này, bà ngoại nắm chặt tay đứa cháu và bảo rằng: tôi chết đi rồi, cháu của tôi ai săn sóc nó đây. Do vì một niệm luyến ái cho nên bà ngoại tái sanh trở lại và để săn sóc đứa cháu ngoại của mình, giờ đây trở thành cô vợ, quý vị à. Sự luân hồi thai thân đổi kiếp trong vòng sanh tử ghê gớm như vậy đó. Cho nên nếu chúng ta không có được cái con mắt trí tuệ và không nghe được những lời Phật và chư tổ nói điều này, ai tin rằng cháu ngoại lại cưới bà ngoại làm vợ hay không, quý vị? Nhưng hòa thượng Chí Công đã thấy rõ điều đó và nói lại, cả gia đình giật mình luôn. Rồi cô dâu chú rể cạo đầu đi tu luôn, quý vị à. Chứ ai đời cháu lấy bà, quý vị? Có một lần nọ hòa thượng Chí Công đang đi trên đường, đi ngang qua một cái gian hàng người ta bán thức ăn, thấy một người thiếu nữ đang cầm một miếng thịt dê cắn ăn. Hòa thượng Chí Công đứng lại và bảo rằng: con ăn thịt mẹ đó, con ăn thịt mẹ. Té ra cái miếng thịt dê mà cô gái này ăn chính là bà mẹ kiếp trước của cô đó, quý vị ạ. À, nhìn thấy một người đờn ca hát sướng trống kèn, cái người này trỗi trống lên hòa âm cùng với những giọng hát du dương của những ca sĩ nghệ sĩ. Thì khi cái người này đánh trống lên thì hòa thượng Chí Công đứng lại và báo rằng: con đánh trống cha. Người ta hỏi tại sao hòa thượng Chí Công nói như thế, thì hòa thượng bảo rằng cái anh chàng mà đánh trên cái trống đó, cái da của con trâu mà người ta lấy làm trống, bịch trống đó chính là cha của anh ta đời trước, cho nên nói rằng cha đánh, con đánh trống cha đó quý vị ạ. Tương truyền rằng vua Lương Võ Đế hết lòng kính trọng hòa thượng Chí Công, xem ngài như là một bậc đắc đạo vậy. Có một hôm nọ, vua Lương Võ Đế thỉnh cầu hòa thượng Chí Công cùng với 500 chúng tăng hân hành đến nơi hoàng cung nhà vua thiết trai cúng dường chư tăng 500 vị, trong đó có hòa thượng Chí Công. Hoàng hậu Hy Thị là vợ của vua Lương Võ Đế, bà tham lam bỏng sẻn độc ác và thường quỷ bán tam bảo quý vị ạ. À, bà cản trở vua Lương Võ Đế không được, cho nên bà mới tìm cách hãm hại bằng cách rằng bà sai những người hầu cận thân tín của bà giết thịt 100 con chó, lấy thịt chó bầm nhuyễn ra làm nhân bánh ít đãi chúng tăng ăn. Lúc mà bà sai những người hầu cận làm thịt 100 con chó làm nhân bánh ít đó, thỉnh cầu 500 vị sa môn đến để cúng dường, vua Lương Võ Đế chẳng biết gì cả. Nhưng mà hòa thượng Chí Công do ngài có thần thông diệu dụng, ngài biết rõ, ngài mới dạy chúng tăng làm bánh ít ở nhà sẵn, bỏ vào trong cái tay áo rộng vậy nè, bỏ vào trong tay áo. Đến khi đãi ăn đem bánh ít ra thì tất cả những bánh ít của nhà vua đãi chư tăng đều bỏ vào trong cái tay áo khác, còn móc bánh ít trong cái tay áo phải ra để mà dùng, để mà ăn. Sau buổi cúng dường trai tăng, hòa thượng Chí Công và chúng tăng trở về. Lúc đó hoàng hậu Hy Thị đến nơi vua Lương Võ Đế và thưa rằng: muôn tâu hoàng thượng, ngài hết lòng kính trọng hòa thượng Chí Công và chư vị tỳ kheo, ngài xem như các vị này như là những bậc tu hành đắc đạo. Đắc đạo gì mà không biết, ăn nhưng thịt chó chẳng có hay. Bà nói như vậy đó, ăn nhưng thịt chó mà chẳng có hay. Nghe xong vua Lương Võ Đế giật mình và thân hành đi đến chùa gặp hòa thượng Chí Công để hỏi cho ra lẽ. Hòa thượng là bậc tu hành đắc đạo, cái gì cũng biết, quá khứ hiện tại vị lai đều biết, mà tại sao hôm nay ăn thịt chó mà không hay? Khi vua Lương Võ Đế đi đến nơi thì gặp hòa thượng Chí Công đang đứng ở ngoài chờ sẵn rồi quý vị. Nhà vua mới hỏi: hòa thượng đi đâu thế? Hòa thượng Chí Công trả lời: ta ra đây để cung đón bệ hạ. Hỏi tại sao hòa thượng lại biết trẫm đến đây mà hòa thượng ra đón? Hòa thượng Chí Công trả lời: trẫm chẳng những biết bệ hạ đến đây mà còn biết bệ hạ hôm nay đến lấy đầu của bần tăng này, phải không? Nghe xong rồi vua Lương Võ Đế nói: nếu hòa thượng biết rõ quá khứ hiện tại vị lai, cái gì cũng biết hết, tại sao hòa thượng không biết rằng trong nhân thịt chó, trong nhân có thịt chó mà ăn tốt luốc vậy? Hòa thượng Chí Công nói: ta đã biết trước rồi và bảo chúng tăng không có ăn những thứ bánh ít mà hoàng thượng đãi cúng dường đâu, có ăn là ăn bánh ít ở chùa gói thôi. Nếu ông tin, đào cái hố lên xem. Vua Lương Võ Đế sai người đào cái hố lên thiệt, bánh ít chôn ở dưới cái hố đó quý vị à. Và hòa thượng Chí Công dùng cái nước thôi nha, phúng rải lên những cái bánh ít thì 100 con chó nó chạy ngời ngời luôn đó quý vị. Thần lực của ngài như thế đó. Và nói sơ qua về cuộc đời của hòa thượng Chí Công vậy đó. Ngài làm cái bài ca Tỉnh Thế mà gọi là Tỉnh Thế Ca. Con đọc sơ qua quý Phật tử nghe nha. Ngược xuôi Nam Bắc chạy Tây Đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không. Trời cũng không mà đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng, mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, đông lìa tây lặng có chi công, ruộng cũng không mà nhà cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông, vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không, vàng cũng không mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Trong kinh Phật dạy không là sắc, Bát Nhã Tâm Kinh sắc tức không, sáng ở chỗ này chiều chỗ khác, đời người như thể kiếp con ông, trong hoa hút nhụy về làm mật, rốt cuộc hân tàn một kiếp không. Đó là bài Tỉnh Thế Ca của Hòa Thượng Chí Công. Hôm nay chúng ta nghe lại cái bài ca Tỉnh Thế đó, không biết quý vị có tỉnh không? Tỉnh không hay là mê quý vị? Tỉnh chưa? Tỉnh rồi phải không? Tỉnh rồi. Ở đây con chia ra làm bốn khổ thơ để giải thích cho quý Phật tử nghe tường tận nha. Khổ thơ thứ nhất nói về con người, vạn vật chung quanh đều là không hết quý vị. Không như thế nào đây? Ngài bảo rằng ngược xuôi nam bắc chạy tây đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không. Mấy mươi năm ngược xuôi chạy nam chạy bắc chạy đông chạy tây rồi, quý vị có thấy cuộc đời vốn thật không không? Thấy đó rồi mất đó, phải không quý vị? Cuộc đời vốn thật không, không như thế nào? Ngài kể rõ đây, trời cũng không mà đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng. Tại sao nói trời cũng không mà đất cũng không vậy quý vị? Tất cả những hành tinh hay là mọi định tinh trong vũ trụ bao la này, dưới mắt của người học Phật, Hòa Thượng Chí Công thấy rõ rằng nó đều là không thật. Và nó đều nằm trong cái chu kỳ đó là gì? Thành, trụ, hoại và không. Tất cả những hành tinh vũ trụ bao la, tất cả những định tinh trong vũ trụ này đều nằm trong cái chu kỳ, cái quy luật đó là thành, trụ, hoại, không. Quý vị có biết cái hành tinh mặt đất mà mình đang sống đây, cái quả địa cầu mình đang sống đây trải qua bao nhiêu năm rồi quý vị biết không? Trải qua thời gian 4 tỷ 6 năm rồi đó quý vị. Cái hành tinh mà mình đang sống nè, trải qua 4 tỷ 6 năm rồi. Và các nhà khoa học cho biết rằng chúng ta vẫn còn ở đây trong một thời gian, cái quả địa cầu này vẫn còn trụ trong vòng một thời gian 10 tỷ năm nữa nó mới hoại diệt. Còn lâu lắm đừng sợ nha. Nhưng mà chúng ta cũng biết rõ, dù lâu cỡ nào nó đều nằm trong quy luật thành, trụ, rồi hoại, từ từ rồi đi trở về đến chỗ gọi là không. Con người cũng nằm trong dòng chu kỳ mà Hòa Thượng Chí Công nói nhân sanh yểu yểu tại kỳ trung, dịch ra là đời người mang mát ở trong vòng tại kỳ trung. Trong vòng nào? Cái trong vòng cái chu kỳ đó là sanh, lão, bệnh, tử, đó là chu kỳ của một đời người đó quý vị à. Kiếp người của chúng ta trải qua bốn chu kỳ, đó là sanh, lão, bệnh, tử. Chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua căm tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình chẳng tha. Đó là chu kỳ của một đời người đó quý vị à. Sanh, lão, bệnh, tử. Còn trời và đất thì trải qua bốn chu kỳ, thành, trụ, hoại, không. Mọi sự vật thì cũng trải qua bốn chu kỳ, đó là sanh, trụ, dị, diệt. Đây là cái quy luật để biểu hiện sự vô thường của vạn pháp, của vũ trụ, của vạn hữu, của nhân sinh, mà ở đây là người học Phật chúng ta phải nhìn thấy rõ. Cho nên Hòa Thượng Chí Công bảo rằng ngược xuôi nam bắc chạy tây đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không, trời cũng không mà đất cũng không. Nghe quý vị, đời người mang mát ở trong vòng đó thôi. hết tuổi thanh xuân thì đến hồi đầu bạc. Quý vị nhìn thấy con mình đang trong giai đoạn nào của kiếp người vậy? Nếu như một năm phân định ra nằm bốn mùa xuân hạ thu đông, thì một đời người cũng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông rõ ràng rõ rệt đó quý vị ạ. Giai đoạn mùa xuân của kiếp người đó là giới lứa tuổi thanh xuân dạt dào ước mơ và hy vọng. Giai đoạn mùa hạ của kiếp người là từ 30 tuổi cho đến 60 tuổi là bước qua giai đoạn mùa hạ của kiếp người rồi. Ai trên 30 tuổi, từ 30 tuổi đến 60 tuổi là giai đoạn mùa hạ kiếp người rồi đó quý vị ạ. Từ 60 tuổi trở lên là bước qua giai đoạn mùa thu của kiếp người. Mùa thu nhiều không? Ở trong đạo tràng chúng ta ai mùa thu của kiếp người giơ tay lên. Mùa thu quá nhiều rồi. Mùa thu thì như thế nào quý vị biết không? Mùa thu thì lá vàng, lá vàng chín đỏ rơi rụng xuống nha quý vị. Rồi bước qua giai đoạn mùa đông của kiếp người, đó là giai đoạn nào? Chút hơi thở cuối cùng, phải không quý vị? Chút hơi thở cuối cùng ra đi, bỏ lại hết tất cả, một thân một mình ra đi, cô đơn lạnh lẽo giống như là mùa đông vậy đó quý vị ạ. À, mình nhận định rõ một đời người cũng phân định ra làm bốn mùa như vậy, bốn chu kỳ sanh lão bệnh tử đó, quý vị phải nhìn thấy rõ để làm gì? Giá trị của một đời người ở chỗ nào vậy quý vị? Quý vị chú ý xét lại coi, giá trị của một đời người ở chỗ nào? Người ta bảo rằng người sống trên 100 tuổi sống thọ quá tốt quá, nhưng mà theo cái nhìn của người học Phật, sống lâu, sống dai, sống thọ có phải là tốt không? Chưa chắc nha. Sống lâu, sống dai, sống thọ mà những ngày mà họ hiện hữu ở giữa cõi đời này, họ sống trong vô minh, sống trong phiền não, sống trong khổ đau, sống mà không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, đi móc bọc mỗi ngày, sống kiểu đó nên sống không? Đi móc bọc để sống qua ngày, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên sống không quý vị? Khổ vô cùng. Quý Phật tử biết không, có một bà cụ ở tại xã Bình Hằng Trung, con thì ở xã Mỹ Hội nha, xã Bình Hằng Trung, Cao Lãnh. Bà cụ 66 tuổi rồi, bà cụ mọc một cái khối u ngay bên cái cánh tay bên phải của bà cụ. Ban đầu thì khối u bà cụ không có đau, người ta mới chỉ là lấy lá giặt vào đó, đâm và giặt bó riết, bữa nay nó lỡ ra tày quầy vậy nè quý vị. Đâu có tiền đâu đi bác sĩ, lỡ ra nó bằng giống như là một trái dừa xiêm vậy đó, nó lỡ bay nhầy hết trơn. Bà đau, bà nhức, bà rên la thảm thiết, cứ kêu trời ơi đau quá, trời ơi đau quá, đâu có cặp cánh tay lại được, đâu có dở lên vậy không. Tụi con hay tin, mới đi đến nơi thì hỏi ơi, nhà bà là một khách sạn ngàn sao luôn, vô trong đó nhìn thấy sao trời hết. Cái nóc nhà nó dục nát hết lủng lỗ, lỗ nào lỗ đó không phải là lỗ đinh nghe quý vị, lỗ nào lỗ đó nó bằng cái chén ăn cơm vậy đó. Mình lấy nón lá ụp lại, lấy nón lá ụp che trên nóc nhà. Còn hai bên vách của bà cụ, lá mà nó te tua hết, dừng bằng lá mà nó te tua hết luôn. Những cái nẹp tre để kẹp những cái miếng lá đó vào đó quý vị, nó gãy hết trơn rồi, cứ buộc chầm giá, chầm giá. Có thể nói cái vách của nhà bà, đừng nói là 10 con chó chui vô mà người ta vô cũng được nữa quý vị à. Vô nhà thê thảm, nước ngập như vậy là sình lầy không, nhà đâu có được tráng nền đâu, đâu có được lót gạch đâu, nhà là sình đất không, nước ngập lên trên nền nhà, nó bầy nhầy vậy đó. Mà có hai ông bà ở, ông cụ thì cũng bệnh mà bà cụ này cũng bệnh nữa. Thấy hoàn cảnh như thế, huynh đệ tụi con đến nơi giúp đỡ cho bà cụ, cho bạn số tiền và đề nghị bà đi lên bệnh viện khám thử coi. Bà nói thôi, bà biết rõ rồi, cái này là ung thư chứ gì hết, nó hành bà đau dữ lắm, ung thư chứ gì nữa, mà bệnh ung thư rồi không có chữa trị được đâu. Cho bạn số tiền thì bà nói thôi, làm ơn làm phước, đừng cho tôi tiền chữa bệnh, cất căn nhà cho tôi đi, Để cho tôi có chết tôi ngồi trên bàn thờ, tôi nhìn thấy cái nhà lành lặn tôi cũng vui nữa. Giờ phút này mà còn chờ, còn trông đợi là cất căn nhà, chết cũng vui nữa quý vị. Hưởng được cái gì nơi căn nhà đó? Giây phút này là mình biết mạng sống của mình giống như chỉ mành treo chuông, giống như là ngọn đèn treo trước gió. Khi trút một hơi thở rồi có mang theo được thứ gì đâu mà ham. Mà lại nói một câu, quý cô, quý chú, quý Phật tử, nếu mà thương tưởng muốn giúp đỡ cho tôi thì tôi không cần tiền để chữa bệnh, mà tôi mong sao quý cô với mấy chú, quý Phật tử quan hỷ giúp đỡ cho tôi, cất cho tôi một căn nhà che mưa đỡ nắng, tôi thấy căn nhà rồi tôi chết cũng vui nữa. Nghe cái tâm nguyện của bà cụ như thế, huynh đệ tụi con mới nói thôi, trước thì dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Chắc có lẽ rằng cả đời bà cụ sống trong cảnh nghèo hiếu đủ thứ hết, chưa có ngày nào mà được lành lặn, chưa có ngày nào là sống trong một ngôi nhà khang trang, cho nên bà cụ mơ ước như thế. Huynh đệ tụi con mới hùng phước với nhau cho người đến trong cái tổ từ thiện đến dựng nhà, và hai bên vách nhà xây tường cho bà cụ, có 4m 8m thôi. Con nói thôi, lo luôn cho bà cụ, lót cái nền cho bà cụ đi, tại vì nước nó lủng tủng chèm nhẹp hết trơn à. Bước vô nhà là xình lầy chèm nhẹp, tội nghiệp lắm. Lót luôn cái nền, mình không có tiền mình lót gạch tàu cũng được nữa, mà cho bà cụ khô ráo khang trang, rồi mình dụ bà cụ từ từ cho bà cụ niệm Phật để cầu vãng sanh, chứ còn mơ ước cái gì nữa. Con kể câu chuyện này để quý Phật tử thấy đó, đời người mang mát ở trong vòng sanh lão bệnh tử thế thôi. Cái thân này còn không thật thì cái gì là của mình đâu quý vị. Thân này còn không phải là của mình đây nè. Mình nói thân này là thân tôi, nhưng nó có phải là của tôi đâu, mà nó là của đất, nước, gió, lửa đó quý vị à. Hòa Thượng Chí Công ngày dạy chúng ta phải nhìn thấy rõ, ngược xuôi nam bắc chạy tây đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không. Quý vị có thấy nó là không không? Không gì đây? Nhiều người nghe nói không thì tưởng rằng không là trống rỗng, không có gì hết. Không phải vậy nha. Không có nghĩa là mất rồi không còn nữa gọi là không. Không phải vậy luôn. Không có nghĩa là mình không để ý rồi mình nói là không phải vậy luôn. Cái đó là Nho giáo giải thích nghĩa không qua ba cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là trống rỗng như hư không. Cái nghĩa thứ hai là mất không còn nữa. Cái nghĩa thứ ba là mình không để ý tới thì mình nói là không. Còn Phật giáo chúng ta giải thích cái nghĩa không như thế này: không không có nghĩa là không có, trống rỗng như hư không, mà nó vẫn có hình, có ảnh, ta có thể tiếp xúc, ta có thể tiếp cận hàng ngày, ta có thể dùng mắt để thấy, dùng cái tay của mình để sờ mó, đụng đến được hết quý vị à. Nó có nha, có hình tướng, phàm tất cả những gì nó có hình tướng. Nhưng dưới đôi mắt trí tuệ của người học Phật, chúng ta nhìn thấy rõ, nó do nhân duyên hòa hợp, cho nên nó giả có, nó không có thật. Nhân duyên hòa hợp mà sinh ra thì nhân duyên nó tan rã thì nó hoại diệt, đó là quy luật mà. Vì chúng ta biết rõ tất cả những thứ này do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, cho nên nó không có thật. Nó do sự tạo tác mà sinh ra, cho nên nó không có thật. Do sự sai biệt mà sinh ra, cho nên nó không có thật. Đó là cái nghĩa ngoại không theo Phật giáo đó quý vị à. Nhìn tất cả vạn pháp ở trên thế gian, dù rằng có hình tướng, nhưng mà nó do nhân duyên hòa hợp sinh ra, nó giả có, nó không có thật. Sự hiện hữu của nó là sự hiện hữu của các duyên mà thôi, nó không có tồn tại lâu dài vĩnh cửu đâu quý vị. Nếu ai thấy được như thế thì người đó gọi là đã thấy được cái lý ngoại không. Còn bây giờ nè, nói về nội không là như thế nào? Vì mình biết nó là giả có không thật, cho nên mình không mê, không nhiễm, không tham, không chấp. Cái đó gọi là nội không đó quý vị. Mình không bị vướng mắc vào cái đó, vì mình biết nó là giả có không thật, không tham luyến, không tìm cầu, không đắm, không nhiễm, không mê, thì cái đó gọi là nội không. Vậy quý Phật tử hiểu được ý nghĩa không theo tư tưởng của Phật giáo chưa? Dùng trí tuệ để thấy rõ nó là không đi quý vị. Bởi vì sự hiện hữu của tất cả vạn pháp, thí dụ như quý vị thấy một cái dĩa hoa đặt trên bàn đây, quý vị phải thấy rõ cái tính chất giai không của nó. Sự hiện hữu của nó là sự tập hợp của các duyên. Duyên đó là gì? Từng cánh hoa, hoa cúc nè, hoa hồng nè, hoa gì đó kết hợp lại, hoa huệ cùng thêm những chiếc lá kết lại, bây giờ thành một dĩa hoa được đặt trên bàn. Mình thấy hiện hữu đặt trên bàn đó, nhưng buổi chiều thì cái dĩa hoa này nó lại úa tàn, rồi ngày mai bỏ vào trong sọt rác rồi. Quý vị phải quán thấy như vậy đó. Chia chẻ ra, sự hiện hữu của vạn pháp đều do tập hợp một số nhân duyên giả quyển mà thôi, còn bản chất của nó vốn là không thật. Nếu ai nhìn thấy rõ như vậy, tức là hiểu được nghĩa ngoại không. Và ai không còn mê nhiễm đóng chấp vào nó, vì biết rõ nó là không, cho nên không mê, không nhiễm, không đóng, không chấp, không trước, cái đó gọi là nội không đó quý vị ạ. Nhưng nói đến đây thì quý Phật tử phải như thật tuệ tri, dùng trí tuệ mà biết, mà thấy rõ nó là không thật đi quý vị. Còn mình thấy nó là có. Sở dĩ Hòa Thượng Chí Công làm cái bài thơ, bài ca tỉnh thế này để thức tỉnh người đời, cho nên gọi là tỉnh thế ca. Cái bài ca tỉnh thức người đời, tỉnh thức thế gian, đừng mê đừng nhiễm. Bởi vì ngược xuôi nam bắc chạy tây đông, thấy rõ cuộc đời vốn thật không. Trời cũng không mà đất cũng không, đời người mang mát ở trong vòng sanh lão bệnh tử mà thôi, không có gì thật hết. Còn trời đất, những hành tinh, những định tinh trong vũ trụ bao la cũng nằm trong chu kỳ thành trụ hoại không. Phải thấy rõ như vậy đó quý vị. Và cái đặc biệt độc đáo mà Hòa Thượng Chí Công nêu lên, tại sao Ngài không dùng chữ vô? Vô cũng nghĩa là không đó. Chữ bất, bất có nghĩa là chẳng, là không đó quý vị, là chẳng có, là không. Tại sao không dùng cái chữ vô, chữ bất để mô tả mà Ngài dùng chữ không ở trong đây? Vì chữ vô nó đối lại với chữ hữu, tức là có. Chữ bất cũng vậy, nó đối lại với lại những cái bất, là chẳng có, chẳng được, thì nó đối lại với cái được, tức là đắc. Bây giờ Hòa Thượng Chí Công dùng chữ không để nói rõ rằng vạn pháp là do nhân duyên hòa hợp, giả có không thật, cho nên không mê, không nhiễm, không đóng, không chấp. Cái độc đáo đặc biệt sự mô tả của Hòa Thượng Chí Công dùng chữ không ở chỗ đó. Rồi bài kệ kế tiếp, cái khổ thơ kế tiếp Hòa Thượng Chí Công nói đổi chủ hai người đây. Hòa Thượng bảo rằng mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, đông lìa tây lặng có chi công. Quý vị xét coi, mặt trời mọc ở đằng đông, lặng ở đằng tây, có chi gọi là công? Bởi vì đó là sự vận hành của vũ trụ, của vũ trụ, của mặt trời, của mặt trăng, có gì gọi là công, phải không quý vị? Vì vậy mà Hòa Thượng bảo rằng đông lìa tây lặng có chi công. Rồi kế tiếp Hòa Thượng nói ruộng cũng không mà nhà cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Ai trong chúng ta cũng bảo rằng ruộng của tôi, đất của tôi, nhà của tôi. Nhưng nếu là của mình thì mình phải làm chủ đời đời kiếp kiếp. Quý vị xét lại coi, nếu chúng ta làm chủ đời đời kiếp kiếp thì đâu có thay tên đổi chủ không biết bao nhiêu lần. Mảnh đất, mảnh ruộng, căn nhà mà mình đang ở đây đổi không biết bao nhiêu đời chủ, thay không biết bao nhiêu tên người rồi, phải không quý vị? Thay đổi biết bao chủ nhân ông. Vậy thì cái gì là của mình nè? Ruộng phải của mình không? Đất phải của mình không? Nhà phải của mình hay không quý vị? Ngày xưa Du Tề Hoàng Công cùng với bầy tôi đi lên đỉnh núi du ngoạn chơi. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhà vua nhìn thấy cảnh đất nước của mình cẩm tú nguy nga hùng vĩ quá. Bỗng dưng nhà vua òa lên khóc, Bầy con mới quay lại hỏi Môn Tông bệ hạ, vì sao bệ hạ lại khóc? Vua Tề Hoàng Công trả lời rằng: Trẫm thấy đất nước của trẫm nguy nga đồ sộ, giang sơn của trẫm hùng vĩ vô cùng, nhưng mà trẫm khóc là gì? Buồn mình không có sống đời để giữ cái giang sơn đất nước này nè, cho nên rơi lệ khóc. Cái bầy tôi cũng khóc theo, đám định thần đó cũng khóc theo. Phải rồi, đất nước của bệ hạ quá là đẹp, hoặc giang sơn của bệ hạ quá là cẩm tú, nhưng mà ngặt nỗi bệ hạ tuổi già rồi, không còn sống đời để giữ cái giang sơn đất nước này nữa, òa lên khóc hết. Riêng chỉ có một vị tướng, tướng quốc của nước Tề, đó là Án Tử. Án Tử mới cười trong khi vua và quan khóc, riêng Án Tử ông đứng ông cười. Tề Hoàng Công quay lại hỏi: Vậy chứ tại sao trẫm khóc mà khanh lại cười? Án Tử bảo rằng: Ta cười đây là cười cho một cái tên hôn quân và một đám nịnh thần. Nhà vua nghe nói cảm thấy bức xúc, chạm vào lòng tự ái mình rồi, hỏi ai là hôn quân và ai là đám nịnh thần. Vua Tề Hoàng Công hỏi như vậy, Án Tử trả lời rằng: Nếu không phải là hôn quân, không phải là nịnh thần, thì tại sao không biết ai, nếu ai trong đây cũng giống như bệ hạ, trên đời này ai cũng giống như bệ hạ, muốn sống hoài, sống mãi để giữ đất nước giang sang, ruộng vườn nhà cửa mình cho là của mình làm chủ, mình giữ hoài, thì chắc có lẽ rằng giang sang đất nước này không đến tay của bệ hạ đâu, phải không? Nếu mà ai cũng sống hoài, sống mãi ở đời để giữ, thì giang sang đất nước này không vào tay của bệ hạ rồi. Phải biết rằng giang sang đất nước, ruộng đất nhà cửa thay đổi biết bao, chủ nhân ông quý vị ơi, cho nên không có cái gì là của mình đâu. Đừng nói ruộng của tôi, đất của tôi, nhà của tôi nha. Cảnh tỉnh đi, mình vốn là thân phận của anh Trần Văn Trụi đó quý vị, không có cái gì là của mình đâu. Ruộng đất nhà cửa thì thay đổi biết bao nhiêu đời chủ rồi, hai tên đổi chủ đó quý vị. Đừng vì một miếng đất, đừng vì một căn nhà mà anh em gia đình thân quyến tương tàn tương sát lẫn nhau. Đừng vì miếng đất, đừng vì miếng ruộng mà chúng ta tạo ra bao nhiêu tội lỗi, để rồi bản thân mình chịu cái quả báo khổ đau. Phải biết rằng nhà cửa ruộng vườn thay đổi biết bao chủ nhân ông đó quý vị. Khổ thơ thứ ba trong bài Tỉnh Thế Ca, Hòa Thượng Chí Công lại nói rằng: Vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không? Ai nói vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi? Thì hãy lắng nghe đây, Đức Phật đã từng dạy: Thân này còn không có, con đâu, tài sản đâu quý vị. Thân của mình mà còn không thật có đây, mà nó của đất nước gió lửa, không phải của mình, thì huống chi con đâu, chồng đâu, vợ đâu, suối vàng trên lộ gặp ai không? Nơi suối vàng tức là lúc mà chúng ta nhắm mắt lìa đời, quỳnh tuyền lộ hưởng bất tương phùng. Và Thượng Chí Công nói suối vàng trên lộ không có gặp nhau, mỗi người đi riêng một con đường, cha mẹ ân hâm rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi thôi. Có lần con kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện của ông trưởng giả có bốn bà vợ đó. Ông trưởng giả này có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất thì ông thương yêu lo lắng cho bà, quần là áo lụa, ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì. Bà vợ thứ hai thì đặc biệt thiếu bà, ông sống không được nha, ngày nào cũng phải nhìn mặt bà, thiếu vắng không có được. Bà vợ thứ ba thì có chuyện vui buồn ông trưởng giả đều tâm sự kể lể chia sẻ cùng bà. Còn bà vợ thứ tư thì ông trưởng giả này chẳng bao giờ dòm ngó đối hoài đến bà ta. Một hôm ông trưởng giả chúng ta lâm trọng bệnh và sắp từ giả khỏi đời, gọi bốn bà vợ đến nói với bà vợ thứ nhất nha: Tôi sắp lìa bỏ cõi đời rồi, hàng ngày tôi lo lắng cho bà ăn ngon mặc đẹp, quần là áo lụa, bây giờ tôi sắp chết, bà phải chết theo tôi. Bà vợ thứ nhất này vừa nghe nói thì bảo rằng: tôi làm sao có thể chết theo ông được, tôi chỉ dù rằng hàng ngày tôi được ông lo lắng quần là áo lụa, nhưng mà chắc chắn một điều rằng ông chết tôi không bao giờ chết theo ông được. Đó là bà vợ thứ nhất. Bà vợ thứ hai thì hằng ngày thiếu bà ông sống không được nha. Đến giây phút này khi ông trưởng giả hỏi thì bà trả lời rằng: ông chết tôi đi theo thằng khác liền, không có thể nào chung thủy cùng ông. Bà vợ thứ ba có chuyện vui buồn ông đều chia sẻ tâm sự, nhưng đến giây phút này thì ông trưởng giả bảo: tôi sắp chết, bà chết theo tôi. Ông ta vừa dứt lời thì bà vợ thứ ba hòa lên khóc, bảo rằng: tôi không thể nào đi theo chết theo ông được, tôi chỉ có thể làm 7 tuần thất cúng mang chay cho ông, rước thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ cho ông, và đặc biệt hàng năm đến ngày giỗ quải của ông tôi cúng kiến cho ông đàng hoàng tử tế, tôi chỉ có thể làm bao nhiêu việc đó thôi chứ không thể nào chết theo ông được. Còn bà vợ thứ tư, hàng ngày ông không thèm đói hoài nhớ nghĩ đến bà ta. Giây phút này chưa hỏi thì bà vợ thứ tư đã trả lời rằng: ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Đức Phật kể câu chuyện ông trưởng giả 4 vợ đó và kết luận rằng: tất cả chúng ta ai cũng là ông trưởng giả trên, và ai cũng có 4 bà vợ hết. Bà vợ thứ nhất là tượng trưng cho thân mạng này nè quý vị, ăn muốn cho nó ăn ngon phải không, mặc thì muốn cho nó mặc đẹp, quần là áo lụa cho nó đầy đủ hết. Nhưng khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng thì thân mạng này trả về cho đất nước gió lửa. Một nắm đất vàng xin gửi mạng, 9 tầng sen báo nguyện ghi danh, hay là một đốm lửa hồng xin gửi, một đốm lửa hồng thiêu mất mạng quý vị ạ. Thân mạng này nó thuộc về đất nước gió lửa, nó trả về cho đất nước gió lửa, không mang cái thân này theo được đâu. Tượng trưng qua hình ảnh của bà vợ thứ nhất. Bà vợ thứ hai là chỉ cho tiền của tài sản, ruộng vườn nhà cửa, mở mắt ra là phải có tiền, không tiền sống không được. Nhưng đến giây phút mà ông trưởng giả sắp lìa cõi đời, gọi bà vợ này đến bảo rằng: tôi chết, bà chết theo tôi, thì bà vợ này trả lời: tôi không thể nào chết theo ông được, và ông chết tôi đi theo người khác. Khi chúng ta nhắm mắt, tiền của tài sản ruộng vườn qua tay ai quý vị? Qua tay người khác rồi, thấy không? Cho nên tiền nó bạc lắm quý vị ơi, nay ở chỗ này mai ở chỗ khác, và nó vốn thiệt của 5 nhà, nó không phải là của ta đâu nha. Nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Trước khi mà 5 nhà này phân tán tài sản tiền của ruộng vườn đi thì ngay bây giờ kính khuyên toàn thể quý Phật tử mau mau lẹ lẹ gửi tài sản của mình vào ngân hàng Cực Lạc hết đi quý vị ạ. Trước khi 5 nhà phân tán đi đó, bây giờ quý vị hãy làm phước bố thí cúng dường đi để tạo cái phước báo cho mình. Nhắm mắt rồi buông xuôi hết, không mang theo được thứ gì đâu. Hãy cố gắng tu tạo những phước lành để làm hành trang cho một chuyến đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rồi bà vợ thứ ba tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh em, chồng, vợ, có chuyện vui buồn chia sẻ cùng nhau. Nhưng mà khi chúng ta chết rồi, chồng, vợ hay là con cái có chết theo mình được không? Chết theo chúng ta được không quý vị? Không thể nào chết theo chúng ta được. Mà mỗi người chúng ta đi riêng một con đường theo nghiệp mà ra đi. Con mong rằng quý Phật tử nhớ cái bài kệ 4 câu đơn giản này thôi, nghe rồi rùng mình rợn tóc gáy và cảm thấy tỉnh liền chứ không còn mê nữa nha. Quý vị nên nhớ rằng: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Con xin tạm dịch rằng: vô thường đến một ngày bất định, mới hay mình vừa tỉnh, chiêm bao muôn điều chẳng bước theo sao, chỉ duy nghiệp tự thở nào đa mang thôi quý vị ơi. Nhớ như vậy, nhất nhật vô thường đáo, vô thường đến một ngày mình không có định trước. Phương tri mộng lý nhân, mới hay rằng mình là người trong đang trong giấc chiêm bao đó. Tỉnh đi quý vị, tỉnh giấc chiêm bao đừng đi, đừng có mê muội trong giấc ngủ triền miên này nữa. Hãy tỉnh giác đi, muôn điều chẳng bước theo sao, chỉ duyên nghiệp tự hở nào đa men thôi. Cho nên thân bằng quyến thuộc thương yêu cách mấy cũng bỏ lại, mỗi người chúng ta theo nghiệp mà ra đi. Và duy chỉ có bà vợ thứ tư là những hành nghiệp thiện ác sẽ theo ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ, là người bạn trung thành nhất của chúng ta đó. Tỉnh đi quý vị, đừng mê nữa nha, phải giác ngộ thấy rõ như vậy đó. Ở khổ thơ thứ ba, hòa thượng bảo rằng: vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không. Rồi vàng cũng không, bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Phải không quý vị? Chết rồi nhắm mắt hai tay không đó. Đó là cái khổ thơ thứ ba. Vợ cũng không mà con cũng không, bởi vì suối vàng trên lộ gặp ai không? Không có gặp được nhau đâu. Đời này mình là gặp nhau làm vợ, làm chồng, cha mẹ, anh em, con cái. Nhưng mà sau khi chết mỗi người theo nghiệp ra đi. Vàng cũng không mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt bỏ lại ráo hết hai tay không mà ra đi. Bởi vì chúng ta vốn là thân phận của anh Trần Văn Trụi mà. Rồi cái khổ thơ thứ tư, hòa thượng nói nè: trong kinh Phật dạy không là sắc, phải không? Trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy không là sắc. Bát Nhã tâm kinh tức sắc tức không, sáng ở chiều ở chỗ này, chiều chỗ khác, đời người như thể kiếp con ông. Đúng không quý vị? Sáng ở chỗ này, sáng hôm nay quý Phật tử đến chùa Tiên Long ngồi ở đây, nhưng mà chiều đi chỗ khác rồi đó. Đừng nói chiều, chốc lát nữa đây là mình rời khỏi chùa rồi đó. Nghe xong thời pháp dùng cơm trọ xong là có người đi về, chẳng những đi về nhà mình còn ghé đông ghé tây chỗ này chỗ nọ, đầu chuyện đầu trên, chuyện sống dưới, tắm dốc nữa, có lúc vậy đó. Cho nên nói sáng ở chỗ này, chiều chỗ khác, đời người như thể kiếp con ông vậy đó quý vị à. Hòa thượng ví dụ rất là rõ ràng. Con ông đó như thế nào? Trong qua khúc nhụy về làm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không đó quý vị ơi. Những con ong này nó bay hết nơi này đến nơi nọ, nó hút nhụy về làm cái tổ mật, về làm tổ, làm cái ổ mật ở trong đó. Vừa làm tổ làm ổ xong rồi, đầy mật ở trong đó rồi, người ta đem lấy mật hết, rốt cuộc thân tàn một kiếp không có hơn. Giá trị của đời người là chỗ nào vậy? Sống 100 năm chưa chắc gọi là đủ đâu quý vị ạ à. Nhưng sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu. Nếu sống 100 năm trong danh đoạt lợi hơn thua, phiền não khổ đau cùng cực, thì một đời sống đó có ý nghĩa gì đâu. Nhưng quý vị sống một ngày thôi mà một ngày có ý nghĩa, cũng giống như hôm nay nè, quý Phật tử về chùa Tiên Long ngồi đây tu học, con mong rằng quý vị hãy sống một ngày trọn vẹn. Một ngày ở trong chùa trọn vẹn đi quý vị. Ở nhà mình đủ thứ chuyện hết rồi, chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Nhà đời là cái nhà đầy dẫy những thứ phiền não, là nhà nhiều chuyện rồi. Mà vào chùa ngồi trong đạo tràng, quý Phật tử không chú tâm nghe học Phật pháp, không nhiếp tâm niệm Phật để tu một ngày trọn vẹn, uổng không? Uổng công đó quý vị. Uổng là gì? Tại sao mình bỏ thời gian quý báu ở nhà mình còn làm không biết bao nhiêu việc để lợi ích cho gia đình, cho con, cho cháu, mà mình biết thời gian đó ở gia đình mình không có tu tạo được công đức phước lành gì hết. Cho nên chúng ta đi đến chùa rồi tập trung chú ý nghe học Phật pháp, sống một ngày trọn vẹn đi, con thấy rất uổng. Có nhiều người vào chùa đến giờ nghe pháp thì không nghe, toàn là ngồi tán dóc không. Rồi đến giờ mà tụng kinh niệm Phật thì cũng không tụng kinh niệm Phật, ngồi đó cứ bàn chuyện thị phi, uổng lắm quý vị ơi. Bởi vì chúng ta biết rõ rằng mạng người chỉ trong một hơi thở ra vào, mà chúng ta không quý trọng thời gian, lãng phí thời gian uổng lắm. Vô thường đến bất ngờ, không biết mình đi về đâu nữa đó. Mong rằng quý Phật tử nghe bài ca Tỉnh Thế của Hòa Thượng Chí Công rồi ý thức giác ngộ,
thân này là không thật nè, mà nó là thuộc về của đất nước gió lửa. Mạng sống của con người mong manh tạm bợ lắm, trăm năm 36,000 ngày. Tỉnh ra xét lại nguyên lai là gì vậy? Xong quý vị không suy nghĩ lại coi, 153,000 ngày tỉnh ra xét lại nó chỉ trong một hơi thở mà thôi. Một hơi thở ra mà không trở vào là qua đời khác rồi đó. Rồi nhìn xét thấy nè, ruộng đất nhà cửa tài sản sở hữu mình nói là của mình, thân này còn không có thì cái gì là của mình đâu. Có một người nọ trong thời Đức Phật còn tại thế nha,
ông ta nhà cửa sang trọng lắm, phía đông thì có Đông Lan, phía tây thì có Tây Lan, nhà dãy trước dãy sau. Dãy trước thì để thờ cúng ông bà, ở dãy giữa thì gia đình vợ chồng ở, phía sau nhà thì để cho đầy tớ ở, bên Đông Lan thì để nghỉ mát trong mùa hè, bên Tây Lan thì để nghỉ mát trong mùa đông, nghỉ ngơi trong lúc mùa đông. Nhà ông chia ra từng gian như vậy đó, mà ông còn xây dựng thêm nữa. Lúc ông xây dựng thì Đức Phật đi ngang qua, Đức Phật biết rằng trong cái ngày này nè, trong cái ngày hôm nay là ông này là ông mất mạng rồi, ông mệnh chung rồi, mà ông còn lo đứng ra chỉ huy cho thợ cất nhà. Đức Phật mới bước đến và nói một câu: đời người chỉ trong một hơi thở thôi, mạng sống của con người mong manh tạm bợ lắm, tại sao không ý thức giác ngộ đến sự vô thường đó mà cứ lo xây nhà, cất nhà, ruộng đất, nhà cửa dù cò bay thẳng cánh bao la đi nữa, trút một hơi thở rồi chẳng mang theo được thứ gì đâu. Ông ta nghe Đức Phật nói như thế, ông ta mới nói: ông làm ơn đi chỗ khác đi, ông đừng nói chuyện bâng quơ. Nhà này là nhà của tôi, ruộng của tôi, đất của tôi, vợ của tôi, con của tôi, đầy tớ của tôi nuôi. Tất cả những thứ này là của tôi, là sở hữu, là cái của tôi. Mà nói là không phải của tôi cái gì? Đức Phật nói vô thường đến trong chớp nhoáng đó. Đời người chỉ trong một hơi thở, sự vô thường. Sự sống thì có kỳ hạn, nhưng mà cái chết đến không có định kỳ. Sao không lo? Không lo tu mà cứ lo xây nhà xây cửa. Khi Đức Phật vừa đi rồi, ông ta đang đứng chỉ cho người thợ đưa cái cây kèo, cái cột lên. Mới vừa đi đưa cái cây kèo ngang lên đó quý vị, cái cây kèo đó rơi xuống trúng vào đỉnh đầu của ông, và ông chết ngay tại chỗ. Đức Phật nương nơi đây mới dạy cho các hàng đệ tử: đời người mong manh tạm bợ lắm, không ai có thể điều đình được đối với đội binh của thần chết. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy ý thức giác ngộ đến sự vô thường, quán thấy cuộc đời vạn pháp giai không kia, buông bỏ hết mọi vọng chấp phân biệt đi quý vị. Khi biết rõ đó là không thật rồi, đừng tham nhiễm đắm trước để làm gì. Rồi chúng ta thấy vợ đó, con, Hòa Thượng Chí Công nói vợ cũng không mà con cũng không. Bởi vì suối vàng trên lộ gặp ai không, mỗi người đi một đường thôi. Có một cô Phật tử, mỗi lần đi chùa là bị chồng đánh, chồng chửi. Ban đầu đi chùa khó lắm quý vị ơi, là phải lén lén lấy cái áo tràng bỏ trong giỏ nha. Ông chồng hỏi nói: bữa nay đi đám cưới ở nhà này, ngày mai đi đám hỏi nhà kia, ngày mốt thì đi đám dỗ nhà nọ. Mà đạo tràng nào mở khóa tu là cổ đều đi, mà đi rất khó, toàn là nói dốc với chồng là đi đám dỗ, đám quải, đám cưới, đám hỏi không. Khi mà cũng rủi xui cho cô là cô nói cô đi đám dỗ nhà đó, cái người ở trong nhà đó họ gọi điện tới nói cho tôi gặp cái cô vợ đó tên gì, nói cho tôi gặp cổ. Cái ông chồng mà ổng nói: ủa bữa nay bà nói bà đi đám dỗ nhà của chị mà. Cái cô này cô nói: ủa nhà tôi đâu có đám dỗ tháng này đâu. Rồi bể mánh rồi, phải không quý vị? Bể mánh ông chồng. Khi cổ về, ông chồng ổng đánh túi bụi luôn nội, mà cái roi ổng dốc ra cái roi lớn vậy nè, là ổng quất túi bụi hết. Lúc mà ông chồng đánh cổ thì cổ chắp tay lại, cô nói: Nam Mô A Di Đà Phật, vượt qua, vượt qua, cố vượt qua, vượt qua, vượt qua, cố vượt qua. Rồi ổng đánh quá cổ hết đường đỡ rồi, cái bắt đầu cổ nói: Yết đế, đế ma la, đế ma la, tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Ổng hỏi: bà làm gì vậy, bà đọc thần chú bà rủa tôi đó hả? Ông giọng đâu có biết cái nghĩa của câu đó là gì đâu. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh phần cuối có câu chú Yết Đế Đế Ba La Đế Ba La Ma Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, được dịch nghĩa là vượt qua cố vượt qua bờ bên kia là bờ giải thoát an vui. Cổ muốn nhắn nhủ mình và tạo cho mình thêm một cái năng lực để vượt qua nghịch cảnh này. Cho nên khi ông chồng đánh cái cổ nói Nam Mô A Di Đà Phật, vượt qua cố vượt qua, đánh quá rồi cái cổ quýnh lên cổ Yết Đế Đế Ba La luôn. Ông thầy nói là cổ, ông chồng nói là cổ đọc thần chú để rủa ông. Ban đầu khó khăn như vậy đó quý vị, đến thời gian nha, ông chửi ông đánh cỡ nào cổ cũng không trả lời. Thế sao ông mới hỏi vậy chứ, tại sao tôi đập bà mà bà không trả lời, tôi chửi bà mà bà không trả lời. Câu này cổ trả lời sao quý vị biết không? Đời này kiếp này tôi với ông có nhân duyên gặp nhau làm chồng làm vợ, nhưng tôi biết rõ rằng kiếp sau bye bye không gặp lại nhau đâu. Đời này thì có nhân duyên làm chồng làm vợ, nhưng mà tôi quyết một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi không có còn trở lại cõi ta bà để gặp lại ông đâu, tôi sợ quá rồi, thôi bye bye luôn. Ông chồng được sự hướng dẫn của cô vợ lần lần đi chùa luôn quý vị. Bây giờ là thọ Bồ Tát tại gia giới luôn rồi, bỏ rượu rồi, bỏ nhậu rồi, bỏ bạn bè, những bạn nhậu bỏ hết rồi mà kết bạn đồng tu đi đến đạo tràng tu học và trở thành một người Phật tử huần thành. Hiện tại gia đình của người Phật tử này sống rất là tốt đạo, đẹp đời, hộ trì tam bảo tích cực và đã thiết lập được cảnh cực lạc ở tại nhân gian. Mong rằng quý Phật tử hiểu rõ, vợ cũng không mà con cũng không, bên phái nữ thì quý bà nên nhớ, chồng cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không, còn vàng cũng không mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không, đừng tham tiền của ruộng giường nhà cửa gì hết, buông bỏ hết đi quý vị, nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông đi. Nếu ai bảo rằng buông sao được buông, giờ này còn phải lo lắng làm ăn, lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ, lo cho con, buông chưa được thì con xin thưa rằng nếu bây giờ quý vị không tập buông, một ngày không xa khi tử thần đến tất cả chúng ta ai cũng phải buông hết. Lúc này mà không chịu buông cũng không được đâu quý vị à. Khi nói đi chùa thì nói bận, bận cái này mắc cái kia và hẹn hứa, mình không biết là mình con của ai, không phải là con của cha mẹ, bởi vì cha mẹ mình không có họ hứa quý vị à. Cũng như mình không phải là con của Phật rồi, vì Phật là họ thích chứ không phải là họ hứa. Vậy mà chúng ta lại mang một cái họ hứa, hứa hẹn không à. Hứa làm sao? Hứa đi chùa mà không đi, hứa đi tu Bát Quan Trai mà mắc mà bận cho nên cũng không đi. Hứa là ráng thu xếp việc nhà để rồi rảnh rang niệm Phật, mà hứa từ ngày này qua ngày khác, thời gian trôi qua như vậy, hứa hoài hứa mãi mà không có ngày nào thực hiện được hết. Ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong chẳng có lúc xong đâu quý vị ạ. Và một khi tử thần đến rồi thì không cho chúng ta hứa hẹn chờ lợi lại đến canh năm đâu. Diêm Vương chủ định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương đã định canh ba, anh phải chết, không cho anh nán lại đến canh năm đâu. Hiểu rõ được điều đó, chúng ta buông bỏ hết đi, đừng có tham chấp tìm cầu nó vàng bạc nhà cửa ruộng giường gì cả. Thân này còn không thật có mà. Hãy lắng nghe lời Phật dạy. Trong kinh Phật dạy không là sắc, từ cái không mà nó biểu hiện, do nhân duyên hòa hợp mà nó hiển hiện những cái sắc tướng mà chúng ta nhìn thấy tiếp cận hàng ngày đây. Nhưng mà Bát Nhã Tâm Kinh sắc tức không, trong cái sắc đó, nơi cái sắc đó chúng ta biết rõ nó là không thật, chỉ là do duyên hòa hợp thôi, cho nên không mê, không nhiễm, không đắm, không trước. Đừng để một đời sáng ở chỗ này, chiều chỗ khác, đời người như thể kiếp của con ông trăm qua khúc nhụy về lầm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không thôi quý vị à. Hút mật hút nhị tùm lum hết, bay hết chỗ này đến chỗ nọ, tìm kiếm dông ruổi, sáng chạy tây tối chạy đông. Lòng người tham muốn như con ong vậy, trăm qua khúc nhị về làm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không thôi. Dơ dét tham cầu bao nhiêu đi nữa, nhắm mắt rồi thì phủi một cái một thôi, ra đi với hai bàn vai trắng, không mang theo được thứ gì đâu. Kính viên toàn thể quý Phật tử ngay bây giờ dùng trí tuệ nhận thức hiểu rõ qua lời Phật dạy cũng như trong bài Tỉnh Thế Ca của Hòa Thượng Chí Công đó, để quán niệm thấy rõ vạn pháp giai không, ngay bây giờ phủi vũ buông bỏ hết đi quý vị. Phật duỗi tay vàng thương tiếp dẫn, nhưng mà ngặt gì ta mãi chẳng chịu buông. Mình không chịu buông, mà nếu có buông đi nữa, buông cái này cái bắt đầu nắm cái kia, buông cái nhà cái nắm lấy miếng giường, buông cái miếng giường cái nắm thấy đứa con, buông được đứa con cái nắm lấy cái thằng cháu nội. Cứ như thế mà buông cái này bắt cái kia, nắm cái kia, cả đời này ta buông không được. Đối với danh hư lợi ảo ở trên thế gian, danh lợi tình tiền ta buông không được, cho nên trên vai ta gánh một cái gánh nặng quá, một cái gánh nó quá nặng nề, phải không quý vị? Mà gánh nặng kiểu đó giữa đường quải là quăng là bỏ thôi. Ai trong chúng ta rốt cuộc rồi cũng phải bỏ ráo hết mà ra đi. Tỉnh đi quý vị, tỉnh giấc mộng trường, để ngay bây giờ chuẩn bị hành trang nhất tâm niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Về đó rồi sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long ý thức giác ngộ được lời Phật dạy, nghe lại bài Tỉnh Thế Ca của Hòa Thượng Chí Công triều đại vua Lương Võ Đế đó, mà chúng ta buông bỏ, rũ bỏ hết tất cả những tình niệm, những tình chấp cho rằng vạn pháp ở trên thế gian này là thật sự thường còn, mà nhìn thấy rõ vạn pháp giai không, để trong hiện tại cuộc sống này nhẹ nhàng buông bỏ hết mọi vọng chấp phân biệt kia, thiết lập cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và sau khi thân hoại mạng chung, tất cả chúng ta đã chuẩn bị hành trang nhất tâm niệm Phật để về Cực Lạc, dự vào chính phẩm sen vàng. A Di Đà Phật. Và giờ này kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.